Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần căng thẳng và bế tắc, ba nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển vừa đạt được thỏa thuận quan trọng. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý bật đèn xanh để hai nước còn lại gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bước tiến này đã giúp giới chức NATO yên tâm để bước vào đợt hội nghị thượng đỉnh vốn tập trung vào việc hóa giải những chia rẽ và mâu thuẫn nội bộ, củng cố một liên minh quân sự mạnh mẽ và thống nhất. Và vì sao sau một thời gian quyết liệt phản đối thì Ankara lại chịu gật đầu với Phần Lan và Thụy Điển? Chặng đường tiếp theo của hai quốc gia châu Âu để có thể trở thành thành viên của NATO liệu đã rộng mở hay chưa? Sau thỏa thuận mới nhất này thì câu chuyện cục diện an ninh châu Âu sẽ biến chuyển theo hướng như thế nào? Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu để giải đáp những thắc mắc này.
Vâng, xin chào anh Quang Dũng ạ.
Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa anh, một loạt điều khoản và nhượng bộ có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được nêu ra trong thỏa thuận với Phần Lan và Thụy Điển. Dường như là Ankara đã thành công với chiến lược mặc cả của mình đúng không thưa anh ạ?
Vâng, thỏa thuận vừa đạt được là một thành công đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này là rất rõ ràng. Theo thỏa thuận ba bên này thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan đã đạt được hầu như tất cả những gì mà ông đã yêu cầu từ Phần Lan và Thụy Điển. Trong các điều khoản mà hai quốc gia Bắc Âu phải nhượng bộ thì phần quan trọng nhất đó là liên quan đến các lực lượng người quốc. Theo thỏa thuận ba bên thì cả Phần Lan và Thụy Điển đều sẽ phải sửa đổi các điều luật trong nước theo hướng là kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động của Đảng Công nhân Người quốc PKK, lực lượng mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào danh sách khủng bố và chống đối. Trong nhiều thập kỷ qua thì PKK chính là mối lo an ninh lớn nhất đối với mọi đời chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bởi đây là đảng đi theo xu hướng ly khai, muốn thành lập một quốc gia riêng của người quốc trên một phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng cần phải nói rõ rằng là cả hai quốc gia Bắc Âu thì đều xếp Đảng Công nhân Người quốc PKK vào danh sách khủng bố, nhưng hai nước này thì vẫn duy trì một số chính sách mềm mỏng, tiếp nhận một số thành viên của Đảng Công nhân Người quốc. Tuy nhiên thì cả Phần Lan và Thụy Điển thì đều đã phải chấp nhận nhượng bộ, thậm chí là chấp nhận khả năng dẫn độ một số thành viên của Đảng Công nhân Người quốc về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Ngoài thắng lợi rất quan trọng này thì phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng giành thêm được một số lợi thế đáng kể khác. Thực ra thì trong các đàm phán ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Phần Lan và Thụy Điển thời gian qua thì chính quyền Mỹ đóng vai trò rất lớn. Một mặt đó là vừa gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ không đòi hỏi quá nhiều và mặt khác đó là đưa ra một số nhân nhượng để Thổ Nhĩ Kỳ nhượng bộ và theo một số nguồn tin ngoại giao phương Tây thì mặc dù không được ghi trong thỏa thuận ba bên nhưng để đổi lại việc là không phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều khả năng được Mỹ nối lại các hợp đồng bán vũ khí. Cụ thể là một hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-16. Đây là một chi tiết rất đáng chú ý bởi vào năm 2017 thì Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Do đó nên việc Thổ Nhĩ Kỳ hâm nóng lại được quan hệ với Mỹ và qua đó hoàn thành được các thương vụ mua vũ khí lớn thì cũng sẽ là một thắng lợi lớn nữa của Ankara.
Vâng ạ, dù đã nhận được cái gật đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà có lẽ là chặng đường gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển chưa hẳn đã dễ dàng khi mà Croatia lại có quan điểm phản đối. Và việc các nước phải đáp ứng các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ rất có thể trở thành tiền lệ khi mà Croatia và có thể một nước khác nào đó sẽ đưa ra những cái đòi hỏi của riêng mình. Vậy quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
Cần phải nhắc lại rằng là Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập duy trì hơn 7 thập kỷ qua kể từ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Còn Thụy Điển thì cũng đã chấm dứt chính sách không liên minh quân sự đã duy trì trong suốt hai thế kỷ để xin gia nhập NATO. Vì thế đây đều là những thay đổi chiến lược mang tính thời đại đối với Phần Lan và Thụy Điển. Nên để hoàn thành được mục tiêu này thì hai quốc gia Bắc Âu đều chấp nhận trả giá, đều chấp nhận nhượng bộ. Tuy nhiên thì một lý do quan trọng khác khiến cả Phần Lan lẫn Thụy Điển đều nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ đó là vai trò quan trọng, thậm chí là mang tính sống còn của Thổ Nhĩ Kỳ trong khối quân sự NATO. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên có quân đội lớn thứ hai trong NATO sau Mỹ và có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng, là cầu nối giữa hai châu lục Á Âu, là cửa ngõ để kiểm soát khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam Âu, cũng như là kiểm soát tuyến hàng hải độc đạo tiếp cận với Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng là nơi mà Mỹ đặt một trong những căn cứ không quân lớn nhất bên ngoài lãnh thổ của Mỹ để kiểm soát khu vực Trung Đông. Nên có thể nói là không một quốc gia nào trong NATO có một vị trí địa chính trị lớn như Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó cũng là lý do mà chính quyền Mỹ buộc phải can dự vào các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Phần Lan và Thụy Điển để cuối cùng hai quốc gia Bắc Âu phải chấp nhận nhượng bộ. Trong số 30 quốc gia thành viên của NATO thì rất ít nước có vị thế đàm phán như Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia thì chắc chắn là không nằm trong số đó. Croatia thì vốn lo ngại về luật bầu cử tại Bosnia và Herzegovina và muốn dùng sự ủng hộ Phần Lan Thụy Điển gia nhập NATO như là một điều kiện để gây sức ép buộc Bosnia và Herzegovina thay đổi luật bầu cử. Nhưng đối với NATO thì chủ đề này không quá quan trọng. Vị thế của Croatia thì cũng khác xa với Thổ Nhĩ Kỳ nên hy vọng gây sức ép thì cũng rất xa vời. Ở trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể xem là một ngoại lệ, bởi trong một trường mực nào đó thì NATO cần Thổ Nhĩ Kỳ hơn là Thổ Nhĩ Kỳ cần NATO, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ có một sức nặng đàm phán. Còn hầu hết các thành viên khác của NATO, đặc biệt là các nước ở Đông Âu, ở Baltic hay là ở Ban Căng, thì hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào cái ô an ninh của NATO, nên khó có thể đòi hỏi gì nhiều. Vì vậy nên lo ngại về việc tạo ra một tiền lệ thì là không đáng kể.
Vâng, thưa anh, có thể nói rõ ràng là thỏa thuận giữa ba nước đã mở ra cái cánh cửa mới cho cục diện an ninh châu Âu khi mà các nước vốn có quan điểm trung lập có cơ hội ngả sang NATO. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa là sẽ khiến Nga tức giận khi mà luôn coi sự mở rộng của NATO là mối đe dọa nghiêm trọng. Vấn đề này đã được giới chức NATO đề cập ra sao tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra, thưa anh ạ?
Quan hệ giữa Nga với phương Tây nói chung và NATO nói riêng thì đã rơi xuống đáy và hai bên gần như chỉ còn một kịch bản tồi tệ nhất, đó là xung đột quân sự trực diện. Do đó nên trong cuộc họp thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Madrid thì khối quân sự này đã không ngần ngại chỉ đích danh Nga như là kẻ thù lớn nhất và cho rằng là tham vọng lãnh thổ của Nga không chỉ dừng lại tại Ukraine mà còn có thể vươn sang cả các quốc gia láng giềng khác. Điều duy nhất mà NATO chưa làm đó là can thiệp quân sự trực tiếp bởi lo ngại xung đột trực diện với Nga thì có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba và chiến tranh hạt nhân hủy diệt nhân loại. NATO có thể nói vào thời điểm này thì không mấy e ngại các phản ứng từ phía Nga. Ngoài việc các thành viên NATO riêng lẻ nổi bật là Mỹ và Anh viện trợ vũ khí ồ ạt cho Ukraine thì NATO cũng đã thống nhất là sẽ xây dựng một lực lượng quân đội phản ứng nhanh 300.000 quân, tức là gấp hơn 7 lần con số hiện nay, đồng thời là nâng cấp các đơn vị đồn trú tại các sườn phía đông của NATO. Nga thì tất nhiên đã phản ứng với các động thái này và cho rằng việc NATO mở rộng biên giới, kết đặt thêm Phần Lan, Thụy Điển thì sẽ chỉ làm cho môi trường an ninh tại châu Âu thêm bất ổn. Thực tế vào thời điểm này thì niềm tin giữa hai bên đã không còn và các hành động thù địch thì sẽ còn tiếp diễn đến chừng nào một trong hai bên buộc phải xuống thang. Trong không khí đối đầu toàn diện hiện nay thì hai bên đều rất ít quan tâm đến nhận thức, đến đánh giá của phe đối thủ và đều chấp nhận leo thang căng thẳng đến cùng. Và kịch bản này thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả tàn khốc cho cả hai bên cũng như là toàn thế giới.
Vâng, cảm ơn anh vì những thông tin và phân tích vừa rồi.